Giáng sinh là một tin vui. Giáng sinh là một tin vui. Và chắc chắn điều đó khi chúng ta nghe nói đến Giáng sinh thì các em sẽ thích lắm, tại vì sẽ được nghỉ, không đi học nữa. Và Giáng sinh là lúc mà các em sẽ được nhiều quà. Các em trông đợi đến Giáng sinh để được quà từ nơi cha mẹ, từ nơi gia đình của mình. Thực ra các em vui về Giáng sinh. Và Giáng sinh hơn thế nữa, trong phương diện nào đó thì nếu chúng ta như con trẻ, chúng ta dù là bao nhiêu tuổi chúng ta cũng có niềm vui. Giáng sinh nó vui vì nó được nghỉ. Con tôi nói với bà ngoại nó khi nó còn nhỏ, ngoại sướng nhất ở nhà, sướng nhất, ngoại không cần đi làm, không cần đi học. Cho nên đến tuổi già mình cũng muốn nghỉ, có niềm vui. Cháu nó nghỉ Giáng sinh, người già cũng thích nghỉ, mình cũng giống nó thôi. Trong phương diện thì chúng ta thích quà cáp. Có lẽ không phải vì quà cáp, cái món quà thực ra nó cũng không hẳn là quý. Đôi lúc chúng ta tặng quà cho nhau Giáng sinh cũng không có, cũng hơi miễn cưỡng tí xíu. Nhưng mà cái điều mà chúng ta quý là cái tấm lòng ở sau lưng cái món quà đó. Cái đó là cái quý. Và ở tuổi nào chúng ta cũng sẽ quý điều đó. Giáng sinh là tin mừng, Giáng sinh là món quà. Thực ra Giáng sinh là tin mừng cho tất cả nhân loại. Trong cái câu chuyện chúng ta mới nghe đó thì thiên sứ tới với lại các người chăn chiên và thiên sứ bảo họ đừng sợ. Nếu mà thiên sứ tới với anh chị em sẽ sợ. Tự nhiên có một vị thiên sứ ở từ một cái giống như trong phương diện mình gặp ma mình sợ vậy đó. Thiên sứ cũng là linh cho nên đó là điều sợ. Cho nên điều đầu tiên mà thiên sứ nói là đừng sợ. Tại vì đây là cái điều mà ở trên thế giới thuộc linh bước xuống gặp chúng ta, thế giới thuộc thể. Đừng sợ, này ta bảo cho các ngươi một tin lành, tin mừng. Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ và Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Một tin mừng. Và tin mừng này, thiên sứ nói là niềm lớn cho mọi người, đặc biệt cho mọi người. Nhà này điều lớn lắm, tại vì nói chung thì nhiều tin mừng không phải là tin mừng cho tất cả mọi người, có thể riêng tư cho mình hay cho gia đình mình mà thôi. Nhưng mà đây là tin mừng cho mọi người. Và tin mừng này gói gắm ở nơi một hài nhi bé nhỏ. Hôm nay thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Giáng sinh là một cái tin cho cả nhân loại. Và theo thiên sứ thì là tin vui, là tin mừng cho cả nhân loại. Và tin mừng này được gói ghém ở một hài nhi sanh ra khi xưa ở thành David và có dấu hiệu rõ ràng là con trẻ này bọc ở trong khăn và thay vì nằm ở trong nôi thì lạ lắm là nằm ở trong máng cỏ. Đây là dấu hiệu đặc biệt. Đây là món quà cho nhân loại. Nào, nhiều khi chúng ta nói tin vui, tại sao tin vui mà tại sao gói ghém với hài nhi? Có một cái thí dụ trong lịch sử có thể giúp chúng ta. 1809, ông mời cho em biết chuyện gì xảy ra không? 1809, cả Âu Châu, thế giới bây giờ đều xôn xao hết tại vì chiến tranh. Napoleon đang xây dựng đế quốc của Pháp. Đánh nhiều nơi, thắng nhiều nơi. Tin tức ồn ào hết. Nhưng mà trong một cái căn nhà gỗ nhỏ bé thì có một hài nhi sanh ra. Hài nhi này quan trọng lắm. Những trận chiến lớn thời bây giờ chúng ta sẽ quên. Nhưng mà người này đối với người Mỹ, đặc biệt đối với là người da đen ở Mỹ, thì đây là chuyện hệ trọng. Tại vì đây sanh ra một hài nhi, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln là người sẽ trở nên tổng thống và người sẽ tuyên bố sự giải phóng cho tất cả nô lệ. Đối với người da đen, đây là chuyện lớn. Một món quà đến với họ khởi đầu từ một hài nhi. Hài nhi Giáng sinh cũng như vậy. Trong một phương diện sẽ tác động trên đời sống của mỗi nhân loại chúng ta, mỗi con người chúng ta. Ở đây nói là hài nhi này Giáng sinh nàng sẽ sinh một con trai, người hãy đặt tên là Giê-xu. Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa phán
bởi nhà tiên tri này một chính nữ sẽ mang thai và sinh ra một con trai, rồi người ta sẽ đặt con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong cái câu ngắn này nó nói chúng ta biết tại sao hài nhi này sẽ tác động trên nhân loại, tác động trên mỗi cá nhân, ảnh hưởng tất cả mỗi chúng ta, không phải chỉ cho một số người mà thôi, nhưng mà cho tất cả. Hài nhi này tên là Giê-xu. Chúng ta sẽ suy nghĩ về việc làm của hài nhi và kết quả của hài nhi. Sự việc làm của hài nhi này là gì? Hài nhi này sẽ lớn lên được đặt tên là Giê-xu, và chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cứu dân mình ra khỏi tội. Cứu nhân loại, những kẻ tin kính Ngài ra khỏi tội. Những việc ấy xảy ra để ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời đã phán bởi ngài tiên tri: kìa, một chinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người sẽ đặt tên con trai. Tên Giê-xu nghĩa là Thượng Đế Đức Chúa Trời cứu. Và cái tên thứ nhì được nêu ra là Emmanuel, nghĩa là Thượng Đế Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Sự cái việc làm của hài nhi này đó là sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình, giải quyết vấn đề đó. Và cái kết quả của công việc ngài làm là Thượng Đế sẽ ở cùng con người. Đây là cái năng đề. Cái kết quả nêu cho chúng ta cái năng đề của con người mình. Cái năng đề của con người mình. Khi mà Thượng Đế dựng nên con người, Thượng Đế Đức Chúa Trời đứng sáng tạo. Cả ba chúng ta có thể dùng một đứng mà thôi. Khi mà Thượng Đế dựng nên con người mình á, thì ông bà cho em biết đó là Thượng Đế là một cái vườn. Trong Kinh Thánh dạy như vậy, Chúa Đức Chúa Trời trồng một khu vườn tại Ê-đen, ở phía đông, và đặt người Ngài đã dựng nên tại đó. Xong rồi con người phạm tội sa ngã. Câu chuyện tiếp tục. Khi nghe tiếng Chúa đi vô trong vườn, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát. Adam và vợ ăn ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt Chúa. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời gọi Adam hỏi: con ở đâu? Và câu chuyện này chúng ta phải coi hàm ý trong đó rất là hay. Chúa dựng nên một cái vườn và cho Adam, cho Eva ở trong đó. Và thường thì đến khi chiều mát, là khi mình thảnh thơi đó, khi mà chúng ta thích làm gì nhất á, thì chúng ta làm đó, thì Đức Chúa Trời lại đến thăm ai? Thăm Adam và Eva. Thượng Đế dựng nên con người chúng ta để có sự tương giao giữa Ngài với mình. Thượng Đế ở cùng con người là cái mục đích đầu tiên mà Chúa dựng nên chúng ta. Nhưng mà con người khi mà sa ngã, chúng ta biết kết quả là Chúa đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, có thiên sứ cầm gương, không có cho trở lại, tại vì tội lỗi của mình. Và nếu ông bà chị em muốn biết thế giới mình tận thế xong kết cục sẽ như thế nào thì coi Khải Huyền. Khải Huyền nói như vậy: lúc ấy tôi thấy trời mới và đất mới. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói: này đền tạm của Đức Chúa Trời ở nơi loài người. Ngài sẽ ở với họ, họ sẽ làm dân của Ngài, và chính Ngài sẽ ở với họ, và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi. Cái cuối cùng của con người mình là sẽ được ở cùng với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ lau hết nước mắt chúng ta, không còn tan thương, không còn đau khổ. Đó là mục đích mà Thượng Đế dựng nên nhân loại chúng ta, và đó là kết cục của nhân loại chúng ta, của những kẻ tin kính. Giê-xu đến để giúp chúng ta nhận được ân phước này, phục hồi chúng ta để chúng ta được ở cùng với Thượng Đế, đứng sáng tạo, đứng toàn năng, đứng thể trị, đứng công chính, đứng thánh khiết, đứng thiện lành. Cái vấn đề như vậy, cái vấn đề là ở chung với đứng như vậy, ở chung với đứng như vậy. Mà ngay bây giờ mà chúng ta ở chung với đứng như thế này đó, đứng toàn năng, đứng công chính, đứng thánh khiết, đứng thiện lành đó, thì thật ra mà nói, một số chúng ta sẽ không có thấy dễ sống. Ông bà cho em nghĩ đến cặp thanh niên thiếu nữ mới vô thương nhau lắm không? Thường ly dị là khoảng 5 năm sau khi lấy nhau. Chắc vì lúc đó mới bắt đầu hiểu nhau tí xíu là bây giờ không thích nữa. Không có là 20 năm sau khi lấy nhau là khi con cái nó lớn rồi đó, là bỏ nhau. Và những khi có thể sau 20 năm là lớn xong sau đó một thời gian của cô số cũ rồi cũng ly dị nữa. Nó chỉ hết nổi rồi. chịu hết nổi rồi, phải ly dị. Chúng ta ở với Thượng Đế, đứng chí thánh, đứng thiện lành. Chúng ta mà ưa thích điều ác, chúng ta ích kỷ, chúng ta thấy cái gì chúng ta xấu tí xíu đó thì sao? Khó chịu lắm á. Tại Ngài thánh hết, Ngài thiện hết, Ngài tốt hết. Ôi, bây giờ nên chúng ta phải suy nghĩ nha. Không phải tất cả chúng ta muốn lên thiên đàng. Không phải. Có người có lẽ cũng nói thật, mình nói khỏi hài. Nói bây giờ mà tin Chúa lên thiên đàng thì tôi phải bỏ hết bạn của tôi. Bạn nhậu, bạn chơi bời, bỏ hết. Bây giờ này mà bỏ hết bạn, khó quá. Thiên đàng chưa chắc chúng ta thoải mái. Nếu chúng ta còn là tội nhân, Chúa Giêsu đến thế gian này để giúp chúng ta điều này. Vấn đề rất là khó ở với Chúa. Tại vì Kinh Thánh dạy như vậy ở Thi Thiên đoạn 3 câu 4: vì Chúa Đức Chúa Trời đứng tạo hóa, chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với điều ác. Kẻ ác không được ở với Chúa. Nếu chúng ta là người ác, chúng ta có cái điều gì thích ác là chúng ta không ở được với Chúa. Ở trong Habacuc đoạn 1 câu 13 nói là mắt Chúa quá thánh sạch, chẳng thể nhìn điều ác, không thể nhìn xem điều sai trái. Chúng ta phải hiểu Kinh Thánh nha. Không phải là mắt Chúa thánh sạch quá mà không thể nhìn điều ác. Tại vì ai sẽ là đứng phán xét chúng ta? Tội nhân. Chúa nhìn mình đó nha. Chúa không phải nhắm mắt làm lơ rồi về mới chỉ cho mày ngày phạt được không? Chúa nhìn mình và Chúa thấy hết. Nhưng mà ý câu này đó là Chúa sẽ không có dung túng. Chúa sẽ không có dung túng điều ác, tại vì Ngài chí thiện. Đôi lúc chúng ta là nạn nhân thì chúng ta mới thấy quý sự thiện. Khi mà chúng ta là người áp bức mà có lợi, đôi lúc chúng ta không thấy quý sự thiện. Nhưng mà khi chúng ta là nạn nhân, chúng ta vô tội mà chúng ta bị đàn áp, chúng ta bị khinh chê vân vân, thì lúc đó chúng ta mới quý điều thiện. Đức Chúa Trời chí thiện, Ngài không hề dung túng sai trái. Và đó là vấn đề. Chúa Giêsu Giáng sinh có một công việc Ngài sẽ làm. Ngài sẽ giải quyết vấn đề đó cho chúng ta. Ngài sẽ cứu dân sự mình ra khỏi tội lỗi. Đó là công việc của Chúa Giêsu. Công việc mà không ai khác làm được ngoài Con Trời, ngoài chính đứng gọi là Giêsu, đứng được đặt tên là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi chúng ta nói đến con người tội lỗi thì chúng ta cũng phải nhìn đến cá nhân của mình. Cá nhân của mình, con người tội lỗi. Có một nghe câu chuyện là có một lần báo Times của London gửi một lá thư cho những nhà văn sĩ giỏi, những nhà văn sĩ nổi tiếng. Và trong cái lá thư đó xin văn sĩ trả lời, xin những nhà triết gia trả lời là có gì không đúng với thế gian, có cái gì sai với thế gian này. Thì có một văn sĩ khá nổi tiếng là ông Chesterton, là người tin Chúa, người Công giáo. Thì ông trả lời rất là ngắn, ông trả lời có hai chữ mà thôi, đó là tôi. Là tôi. Nghĩa là miếng mỗi chúng ta đều có thể nhận biết mình là người có tội. Tại sao thế giới này như vậy? Tại sao có đau khổ? Tôi. Không phải vì mình mà tất cả đau khổ, nhưng mà trong cái thế giới nhỏ của mình, liên hệ nhỏ của mình, những khó khăn trong gia đình của mình, nhỏ của mình, có thể một phần là chúng ta tại vì mình. Một số người cũng nhỏ cái này không có rõ lắm. Thượng Đế có một tiêu chuẩn, và khi chúng ta không làm theo tiêu chuẩn của Thượng Đế thì chúng ta có tội. Anh chị biết tiêu chuẩn là gì không? Ở trong Ma-ca đoạn 6 câu 8 có tiêu chuẩn của Thượng Đế cho tất cả con người chúng ta, nam, nữ, già, trẻ, hết tất cả, Việt, Lào, Thái, Pháp, Ý gì đó, tất cả tiêu chuẩn là như vậy. Tiên tri Chúa nói hỡi người chúng ta ha. Đấy. Có nhiều khi chúng ta thấy buồn cười, có người nói là không ai, em không như ai đâu anh ơi. Không người sao? Không phải người sao? Em không như ai hết. Bây giờ nói người, hỡi người, tất cả chúng ta, Ngài đã tỏ ra ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Chúa Trời đứng tạo hóa, điều mà Chúa đòi hỏi nơi ngươi, không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, làm điều phải, ưa thích sự nhân từ thương xót. Rất là hay, phải ưa thích sự nhân từ thương xót.
Ủa tại sao như vậy? Mình mà phải hết mà mình không có ưa thích sự nhân từ thương xót là mình thiếu trước mặt Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta nói xíu tại sao điều này. Mà điều thứ ba cũng then chốt. Thứ nhất là mình phải sống đúng đắn, sống chính trực, làm điều phải. Thứ hai là mình phải có sự thương xót, có sự nhân từ. Chúng ta thấy một người vô gia cư, chúng ta thấy một người thất thế, chúng ta không có cười. Dễ cười lắm đó nha. Dễ cười lắm đó. Hả? Nhưng mà chúng ta không được cười, tại khi chúng ta cười là Thượng Đế nói, con không có làm theo tiêu chuẩn của ta. Và điều thứ ba là chúng ta phải bước đi, tức là sống trước mặt Đức Tạo Hóa cách khiêm nhường. Không phải hối lộ nha, không phải khi mà có chuyện mới cầu trời, xong rồi cầu được thì cho nảy chuối. Không phải vậy, luôn luôn sống khiêm nhường trước mặt Thượng Đế của mình. Ôi, tất cả những gì mà chúng ta, tôi anh chị em cười, mình hết trơn đó, để ý kỹ đi. Gặp chuyện thì kêu trời, hanh thông thì cười thôi. Ôi là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà chúng ta thì không được, chúng ta thiếu sót trước mặt Chúa. Con người chúng ta tội lỗi, cho nên mong là chúng ta nhận biết điều này và có thể nói là chúng ta có thể thừa nhận rằng là tôi là người có tội và tôi không có thể giải quyết được vấn đề tội lỗi. Tôi không có làm được theo tiêu chuẩn của Thượng Đế và không có giải quyết được vấn đề đó. Tôi là tội nhân và tôi cần được giải cứu. Có bốn điều mà thường thường cản trở chúng ta để mà thực sự nhận sự giải cứu Thượng Đế muốn cho mình. Thứ nhất là mình tự cho mình là công chính. Không cần. Tôi không có vấn đề tội. Thứ hai là đôi lúc chúng ta đã chìm đắm trong thế tục ô trần nhiều quá. Chúng ta chìm đắm trong mánh lưới, chúng ta chìm đắm trong những cái đó và chúng ta không có nhận biết được cái nào là công chính, cái nào là tốt. Cho nên thấy không cần như chuyện đó. Một điều nữa mà chúng ta sẽ không có thể chúng ta biết mình là có tội. Chúng ta có thể biết là cái nhìn của mình nhiều cái sai lắm, theo đời nhiều lắm. Mà tiếng Việt chúng ta có chữ thối đời, xấu đó. Mình mà theo đời là xấu anh chị em. Mình chỉ muốn làm giàu, chỉ muốn tốt cho mình, xấu đó. Và chìm đắm trong thế tục như vậy, chúng ta sẽ không có nhận được cứu rỗi của Chúa. Điều thứ ba là chúng ta thấy nhu cầu nhưng mà chúng ta không tin ở nơi tin lành. Một trong những cái rất là lạ, con người chúng ta thường thường là muốn làm cái gì đó để mà có phần, có công. Và khi mà nói là tin lành là món quà Thượng Đế ban cho mình nhưng không, thì chúng ta thường thường không có muốn lấy. Khó tin. Nhưng Đức Chúa Trời rõ ràng nhận biết và muốn chúng ta xưng nhận là mình không làm gì được, cho nên Ngài sẽ cứu mình. Ngài sẽ cứu mình. Và điều thứ tư mà khiến chúng ta không có nhận được sự cứu rỗi của Thượng Đế, món quà của Thượng Đế, là mình cố tình làm ngơ. Chúng ta cố tình làm ngơ. Chúng ta biết nhưng mà chúng ta thôi đâm đầu vô, không có muốn nghe. Chúng ta cố tình làm ngơ với lại tội lỗi của mình, với sự cứu rỗi của Thượng Đế. Tin lành cho chúng ta là như vậy. Tin lành cho chúng ta là hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi. Chúa Giêsu sẽ làm điều này cho chúng ta. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý, ở trong Giăng đoạn 1 câu 14. Chúng tôi, các môn đồ của Chúa, đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài và vinh quang của Con Một đến từ Cha. Tin lành cho nhân loại là Chúa Giêsu Con Trời đã xuống thế gian này. Để xuống thế gian này. Và Chúa Giêsu Con Trời xuống thế gian này. Lỗi, tôi ra một chỗ. Dạ. Đây, cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đối diện với lại đứng giải cứu mình. Ngày hôm nay khi thấy Đức Giêsu đến với mình, ở trong Kinh Thánh vậy, lần đầu tiên mà Chúa bắt đầu chức vụ, thì Giăng nói, kìa chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi của thế gian. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, thì công việc mà Ngài làm để mà giúp chúng ta khỏi tội lỗi của mình, để mà cứu chúng ta đó, thì Ngài sẽ làm một con chiên. Cho nên tiên tri Giăng đi trước Chúa thì nói là kìa chiên con của Đức Chúa Trời đứng cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giêsu sẽ là đứng sẽ cất tội lỗi của nhân loại, của mỗi chúng ta. Đó là điều Chúa Giêsu làm. Bằng cách nào? Hình ảnh con chiên á, ở trong đạo luật của Chúa là như vậy. Con chiên mà dâng cho Chúa đó là không được tì vết, nghĩa là không có thẹo, lông của nó tốt hết. Chỉ có như vậy thì Thượng Đế đứng tạo hóa mới nhận con chiên này của lễ dâng lên Ngài vì tội của chúng ta theo tuyển dưng của Chúa. Cho nên khi mà nói về Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, nghĩa là một điều mà Ngài làm được mà chúng ta không làm được, tức là Chúa Giêsu phải sống trọn vẹn. Chúa Giêsu sống trọn vẹn. Chúa Giêsu là chiên con không tì vết. Trong Kinh Thánh dạy là con vật các ngươi chọn để làm chiên vượt qua. Lần đầu tiên mà Chúa kêu dân sự dâng con chiên đó là lúc này. Con vật các con chọn trong bầy cừu hay bầy dê phải là con đực đúng một tuổi, không tì vết. Rồi họ sẽ lấy huyết cừu đem bôi trên thanh ngang, trên hai thanh dọc của khung cửa vào nhà và nơi đó, và nơi sẽ ăn thịt cừu. Ở đây nói đến cái câu chuyện người lễ vượt qua, người Do Thái làm nô lệ bên Ai Cập. Thì bây giờ Đức Chúa Trời làm chính phép lạ rất là lớn mà người Ai Cập vẫn không chịu thả người Do Thái là nô lệ ra. Cho nên Ngài sẽ làm phép lạ cuối cùng. Ngài sẽ làm phép lạ lớn. Và Ngài sẽ làm một tai họa lớn cho Ai Cập. Tức là giết hết mỗi con đầu lòng của người Ai Cập. Giết hết mỗi con đầu lòng của thú vật Ai Cập. Đây là chuyện lớn. Đức Chúa Trời đứng tràn đầy thương xót. Và tại vì con người cứng đầu cứng cổ cho nên Ngài sẽ làm điều này. Dân sự khi mà Chúa giết như vậy đó là Chúa công chính. Kẻ có tội là phải chết. Ai Cập không nghe cho nên Chúa sẽ phạt con đầu lòng của họ chết. Thì người Do Thái là dân mà Chúa sẽ cứu. Nếu mà xét theo sự công chính của Chúa, sự thiện lành của Chúa, Chúa không ở chung với kẻ ác được. Thì chuyện gì xảy ra khi Chúa phạt? Hai anh em nó phá, phạt thằng anh, có phạt thằng em không? Chắc cũng phải phạt. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói với dân Do Thái rằng là nếu các ngươi dâng một con chiên không tì vết và lấy máu nó bôi trên thanh cửa thì ta sẽ tha. Ta sẽ tha cho con. Nhớ nha, chúng ta không có thể nói mình đi nhà thờ là mình sẽ được Chúa tha. Chỉ có huyết chiên con chúng ta mới được tha. Dân sự của Chúa phải làm điều này. Chúa Giêsu là chiên con không tì vết sống trọn vẹn, nghĩa là Ngài xuống thế gian này. Và nhiều khi Ngài có sự tranh cãi với những người khác, tại vì họ không biết lẽ thật, Ngài biết lẽ thật mà họ nghĩ họ biết lẽ thật, cho nên sẽ cãi nhau. Và khi mà cãi nhau như vậy, có một lần Chúa nói các ngươi có thấy ta có tội nào không, chỉ cho ta. Họ không nói gì hết, tại vì Chúa Giêsu sống trọn vẹn. Chúa Giêsu không ăn cắp, không ăn trộm, không nói dối, không nói cong quẹo, không ích kỷ. Chúa Giêsu không có làm những điều đó. Chúa sống trọn vẹn. Và trong sự sống trọn vẹn của đó, Đức Chúa Trời cũng công nhận. Hai lần có tiếng nói từ trời xuống, các môn đệ của Chúa, những người chung quanh nghe. Một lần đầu tiên là khi Chúa làm báp tem, Chúa Giêsu làm báp tem, thì có tiếng ngoài trời xuống nói là đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và lần thứ nhì là khi Chúa đến hóa hình, trước khi Chúa lên thập tự giá, trước khi Chúa chết, thì Chúa lên núi và Chúa hóa hình gặp Eli, gặp Môi-se. Thì có tiếng phán từ mây rằng là đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, tại vì Chúa Giêsu sẽ vâng phục Cha cho đến chết trên thập tự giá. Và Chúa, Đức Chúa Trời nói với chúng ta là hãy nghe theo người. Trong Kinh Thánh có một câu rất là hay là mảo hoa thay vì tro bụi. Mảo hoa thay vì tro bụi. Tro bụi là tang hương. Khi người Do Thái mà có tang hương hay có điều gì buồn, họ làm điều gì để bày tỏ mình buồn? Họ lấy tro bụi, họ rải lên đầu của mình. Cha chết, mẹ chết, đất nước mất hay gì đó, họ là những cái chuyện buồn đó, thì họ lấy tro bụi hay làm gì bỏ lên đầu. Con người chúng ta tội lỗi đáng lấy tro bụi đó lên đầu. Nhưng mà Kinh Thánh nói tại vì Chúa Giêsu sống trọn vẹn và bây giờ Ngài cho chúng ta cái cuộc đời trọn vẹn của Ngài kể cho chúng ta, và cái tội lỗi của mình thảy qua cho Chúa. Thì thay vì tro bụi thì chuyện gì xảy ra là được mảo hoa. Đó là điều Chúa Giêsu làm cho chúng ta.
Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng trong tiên tri Ê-sai, trong 43 chúng ta không có cơ hội để đọc ở trong phần đọc Kinh Thánh, nhưng mà xin chúng ta cùng nghe. Thật chính người Chúa Giê-xu đã mang lấy bệnh tật của chúng ta và gánh những đau khổ của chúng ta, nhưng chúng ta lại tưởng người bị Đức Chúa Trời đánh phạt và bị khổ sở. Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng Chúa, Đức Chúa Trời đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. Nhưng Chúa bằng lòng để người bị chà đạp và đau đớn khi người dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ lâu dài và nhờ tay người ý của Chúa sẽ được thành đạt. Ý của Đức Chúa Trời được thành đạt, được hoàn thành tại vì Chúa Giê-xu phải chết cho nhân loại. Tại vì Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta, muốn cứu mọi chúng ta. Cuộc đời trọn vẹn của Chúa Giê-xu được chuyển cho chúng ta, tội lỗi của chúng ta được chuyển cho Ngài, và Ngài chết trên thập tự giá là tại vì vậy. Song không phải ngừng lại ở đó, Chúa Giê-xu phục sinh. Chúa Giê-xu phục sinh sau 3 ngày trong mộ phần thì Chúa sống lại để chứng nhận là Chúa là con trời. Ngài đã hoàn tất công việc cứu chuộc. Bây giờ Ngài sống lại để làm chủ, làm Chúa chúng ta. Phao-lô tóm tắt phúc âm như vậy: phúc âm của Đức Chúa Trời, phúc âm này là về con Ngài đã hứa từ trước qua các tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh, là đứng về thể xác thì sanh từ dòng dõi vua David, về tâm linh thánh khiết thì được tuyên bố là con quyền năng của Chúa Trời bởi sự sống lại từ cõi chết. Và Ngài khi sống lại cõi chết là Chúa của Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, chủ chúng ta. Chúa Giê-xu sống trọn vẹn và Ngài cho chúng ta cái sự sống trọn vẹn đó, kể cho mình. Tội lỗi chúng ta được thảy qua Chúa Giê-xu, Ngài gánh hết và chết trên thập tự giá. Bây giờ Ngài sống lại, bây giờ cái điều quan trọng là chúng ta phải đáp ứng với lại sự sống lại của Chúa. Chúng ta phải đáp ứng như thế nào với đấng cứu mình? Chúng ta sẽ nhận Ngài là chủ, là vua, là Chúa của mình. Cho nên có sự đáp ứng đúng đắn với lại phúc âm. Chúng ta phải tin vào phúc âm, phải ăn năn tội lỗi của mình, phải tiếp nhận sự tha thứ, tức là nhận sự công chính của Chúa cho mình. Và chúng ta sẽ thành tâm nhận Ngài làm vua, làm chủ của đời sống mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải đáp ứng. Những ai tin, Kinh Thánh có một lời hứa rất lớn: ngôi lời đã hiện hữu trong thế gian và thế giới được dựng nên bởi Ngài, nhưng thế giới đã không nhận biết Ngài. Ngài đã đến với dân mình mà dân mình không nghênh tiếp. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin nhanh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin thì Ngài cho chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân, chúng ta cẩn thận là đôi lúc tin mừng của Chúa trở thành tin nhàm. Tin mừng của Chúa trở nên tin nhàm. Tin nhàm là khi chúng ta bắt đầu tự cho mình là công chính: hồi con đi nhà thờ, con đi làm việc này làm kia, làm việc thiện đủ thứ hết. Hoặc là tin lành của Chúa trở nên nhàm tại vì chúng ta chìm đắm trong thế tục. Bây giờ chúng ta chỉ muốn vui, muốn thỏa cho mình, muốn đủ thứ cho mình hết, quên là Chúa đứng đã chết cho mình, đến từ thiên đàng. Chúng ta thấy tin lành trở nên cái gì xa lạ khi chúng ta không còn tin ở nơi nó nữa. Nó không có cứu hết tất cả những lĩnh vực trong đời sống của mình. Có nhiều cái mình nghĩ là Chúa không có làm gì được hết. Thực ra mình không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được. Và đôi lúc chúng ta trong những mê say của mình, chúng ta làm ngơ trước lời của Chúa. Đôi lúc chúng ta đi thờ phượng, nghe được tiếng Chúa và chúng ta làm ngơ. Nhưng cơ đốc nhân muốn được mới mẻ trong tâm linh của mình thì đặt trọng tâm ở phúc âm. Cái câu mà nhắc nhở chúng ta là câu ở trong câu mà Marie làm điều này, anh chị em. Đây nói lên cái tâm tình mà tin lành, tin mừng không có nhàm chán với Marie. Marie nói như thế nào? Linh hồn tôi tôn vinh Chúa, có sự ngợi khen Chúa, có sự ca hát. Linh hồn tôi tôn vinh Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời đứng cứu rỗi tôi. Marie mừng rỡ, này Marie ha, chúng ta tránh là bà Marie là cũng là tội nhân. Bà Marie tội nhân cho nên bà làm gì? Bà vui mừng ở nơi Đức Chúa Trời đứng cứu rỗi mình. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, kể cả bà Mary. Nhưng Cơ Đốc nhân khi mà chúng ta đặt trọng tâm nơi Chúa thì chúng ta được tươi mới. Và chúng ta cần làm điều này luôn luôn để điều chỉnh lòng của mình với phúc âm đúng đắn, đặt trọng tâm của mình ở nơi phúc âm. Có bốn điều chúng ta có thể suy nghĩ, cách làm. Thứ nhất là chúng ta suy nghĩ về lòng đứng Christ cho mình. Có một câu kinh thánh làm nền tảng cho bốn điều mà tôi chia sẻ cùng quý vị. Ở trong sách Tích đoạn 2:14 nói như vậy: Đứng đã dâng hiến chính mình, Chúa Giêsu đó, cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành. Thì đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ về cái lòng của Chúa cho mình. Đứng đã phó chính mình cho chúng ta. Chúng ta sống với giá trị như vậy anh chị em, mua chác, buôn bán, thương mại là điều này, là chúng ta bỏ tiền ra để mua ít nhất là đồng giá trị với tiền hoặc là cao hơn. Anh chị em đúng không? Đúng không? Phải mua đồng giá trị với tiền mình, hoặc là cái món này nó cao hơn, rẻ đó, đại hai giá vậy đó. Nhưng mà đó không phải là kinh tế của Chúa. Đức Chúa Giêsu đứng cao cả, đứng cao thượng, phó cho ai? Phó cho mình, tội nhân. Phó cho mình, ích kỷ, ô dơ, phàm tục. Đứng cao cả lại phó cho mình. Lòng của Chúa, tình của Chúa rất là lớn. Khi chúng ta suy nghĩ và chúng ta hiểu điều này thì phúc âm nó mới, nó tốt, nó là trọng tâm. Và chúng ta phải hiểu mức độ mà Ngài cứu mình. Ở đây nói là sao? Chúa cứu chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Trong cuộc đời chúng ta không có tật xấu nào có thể làm cai trị mình. Không có lười, không có nhát, không có mê say, không có nghiện ngập, không có. Tại vì Chúa làm gì? Cứu chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Tình của Ngài là lớn và cái quyền năng của Ngài là lớn cho cứu chúng ta. Cảm ơn Chúa cứu mình khỏi bệnh tật, như là trường hợp của anh Phước, cứu chúng ta khỏi tất cả. Và để chúng ta được tươi mới trong phúc âm của Chúa thì chúng ta phải tập tành sự nên thánh, sự biệt riêng của mình ra cho Ngài. Thấy tình của Chúa bao la, thấy quyền năng của Chúa lớn lao, và chúng ta biệt riêng chúng ta ra cho Chúa. Và cuối cùng là chúng ta phải nhận biết là chúng ta có mục đích sống mới trong Chúa. Ở đây nói là Ngài biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành. Chúng ta có mục đích mới. Những điều mà Chúa giao cho mình, những việc lành mà Chúa giao cho mình, chúng ta làm. Đó là mục đích của mình. Không phải là chỉ lo cho gia đình mà thôi. Có thiên chức của chúng ta, cha mẹ chúng ta cần làm điều đó. Không phải chúng ta chỉ tìm thoải mái, vỏ vô nhà băng đủ tiền để về hưu mà thôi. Không. Bây giờ chúng ta có một mục đích mới. Tại vì Chúa đã cứu mình. Tình của Chúa bao la, Chúa cứu mình, giải cứu mình hết. Chúa khiến chúng ta nên thánh, biệt riêng cho Ngài. Biệt riêng cho Ngài để làm gì? Để mà làm việc lành mà Chúa giao cho chúng ta. Nên khi chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, chúng ta cần làm điều này hàng ngày. Nếu không phải hàng giây phút, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Giáng sinh thật là cao quý. Bài hát, có một bài hát khoảng 10 năm trước đây rất là hay. Mấy em, mấy cháu nhỏ thiếu nhi thường hát là bài Happy Birthday Jesus, chúc mừng sinh nhật Chúa Giêsu ngày Giáng sinh. Cái câu đó ý là chúc mừng sinh nhật Chúa Giêsu, con thật vui khi Giáng sinh đến. Các em rất là vui ha, không phải như được nghỉ học thôi, được quà thôi, nhưng mà em này có cái ý tưởng khác. Mọi ánh đèn, kim tuyến và quà cáp thật tốt, nhưng sự ban cho chương chính là Ngài. Em này từ nhỏ đã hiểu những cái hào nhoáng, những cái trang trí, những cái món quà là tốt, nhưng mà cái sự ban cho chương chính là Chúa Giêsu đến máng cỏ. Ngài đến máng cỏ, vua trời. Ngài lên thập tự giá, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, chịu khinh bỉ đến chết. Chúa đến, Chúa ôm lấy nó. Và khi Chúa sống lại, Chúa trở nên là vua, là Chúa chúng ta. Chúng ta gọi Ngài là Chúa, là Chủ. Nguyện xin chúng ta sẽ hiểu đó là ý nghĩa của Giáng sinh. Ý nghĩa của Giáng sinh là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và cái giá đó rất là lớn. Và Chúa phải biến đổi mình, tại vì nếu không chúng ta không muốn lên thiên đàng. ở đó thiện không mà tốt không mà chán chết đi thôi. Hả? Nhưng mà Chúa sẽ biến đổi mình để mình ao ước, để mình thương điều thiện, tại vì điều thiện tràn đầy tình thương, để chúng ta sẽ yêu mến Chúa Giêsu.